quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Đường chuyền tốt, Cancelo, Bruno. Cú đá rất nhanh của Bruno nhưng không thể thắng được Mai Ma Nhân.
Vitinha đỡ bước một tuyệt vời, quay lên và mang trái bóng vào 1/3 cuối sân. Leao lắt léo được chuyền hay, vẫn không vào. Loạng choạng Ronaldo, không được. Vẫn là Colomuani cắt vào trung lộ. Juskunde, Colomuani, đây là Colomuani, không vào.
Ở bàn thắng mà Puyol mở tỷ số khi là thắng duy nhất thì Pique là người đã ém cài đối phương. Một pha cài rất tinh vi, đối phương không nhảy lên được và Puyol đã lắc đầu gọn gàng vào lưới của tuyển Đức.
Vào! Bàn thắng của Dani Olmo.
Thưa quý vị, Euro 2024 đang đi đến hồi kết với những trận đấu đầy kịch tính và bất ngờ. Trong tập podcast thể thao hôm nay, hãy cùng với podcast Báo Tuổi Trẻ cùng điểm lại hai trận tứ kết nghẹt thở vào rạng sáng ngày 6 tháng 7 khi Pháp đã tiễn Bồ Đào Nha và siêu sao Cristiano Ronaldo về nước. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã loại chủ nhà Đức sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ mang đến góc nhìn chuyên môn của chuyên gia Phan Anh Tú về những tranh cãi xoay quanh quyết định của trọng tài trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức. Liệu có hay không vì các ông vua áo đen đã phá hỏng trận cầu đỉnh cao này? Xin mời quý thính giả đón nghe ngay sau đây. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 6 tháng 7, tuyển Pháp đã đánh bại Bồ Đào Nha 5-3 trên chấm luân lưu, hòa nhau 120 phút thi đấu ở tứ kết Euro 2024. Những phút đầu trận, cả Pháp lẫn Bồ Đào Nha thay phiên nhau lên bóng. Điều này tạo ra cảm giác sẽ có một trận cầu đôi công hấp dẫn. Thế nhưng, phải đến hiệp 2, những cơ hội rõ ràng mới bắt đầu xuất hiện. Phút 61, Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ khi Bruno Fernandes xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm. Nhưng thủ thành Mednan đã đổ người cản phá. 3 phút sau, tới lượt Vitinha đệm bóng thoải mái, nhưng Mednan tiếp tục tỏa sáng. Mặc dù Bồ Đào Nha có dấu hiệu khởi sắc, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn không để lại nhiều dấu ấn. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Pháp cũng để lại những pha phản công chớp nhoáng. Colomuani dứt điểm trống trải phút 61, nhưng không chiến thắng được pha lao về truy cản của trung vệ Ruben Dias. Phút 70, đến lượt Camavinga dứt điểm ở cự ly chưa đến 5m, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Sau ít phút hưng phấn, hai đội lại trở về lối chơi thận trọng. Bồ Đào Nha cầm bóng nhiều nhưng ít tạo ra những pha bóng sóng gió. Trong khi đó, Pháp cố gắng tận dụng những tình huống phản công tốc độ nhưng không vượt qua được kinh nghiệm của Pepe, Ruben Dias. Một trong những tình huống đáng nói khác là khi Kylian Mbappe nằm sân vì bóng văng trúng mặt. Anh gặp vấn đề với chấn thương mũi trước đó nên cần sự chăm sóc của các bác sĩ. Tỷ số hòa 0-0 buộc hai đội phải thi đấu thêm hiệp phụ. Lúc này Ronaldo mới bắt đầu ghi dấu ấn với cú đệm bóng cự ly gần ở đầu hiệp phụ thứ nhất, tuy nhiên bóng lại đi lên trời. Về phía tuyển Pháp, huấn luyện viên Didier Deschamps đưa ra quyết định bất ngờ khi rút ngôi sao Kylian Mbappe rời sân đầu hiệp phụ thứ hai. Việc tiếp tục hòa nhau buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu. Bên phía Bồ Đào Nha, Ronaldo thực hiện lượt sút đầu tiên và đánh bại Mednan. Bernardo Silva cũng làm tốt nhiệm vụ ở lượt thứ hai, nhưng Joao Felix lại sút trúng cột dọc ở lượt 3. Cú sút thành công của Nuno Mendes ở lượt 4 không thể cứu vãn tình hình cho Bồ Đào Nha khi Pháp sút thành công cả 5 lượt để giành chiến thắng 5-3. Ronaldo nói lời chia tay kỳ Euro cuối cùng tại vòng tứ kết, trong khi đó Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở bán kết. Cũng trong rạng sáng nay, Tây Ban Nha đã đánh bại Đức 2-1 sau 120 phút thi đấu ở tứ kết Euro 2024 để giành vé vào bán kết. Trước lối đá chủ động của Tây Ban Nha, đội chủ nhà Đức đã chơi rắn, họ liên tục vào bóng khiến đối phương nằm sân. Pedri trở thành nạn nhân sau pha va chạm với Toni Kroos và rời sân chỉ sau 8 phút. Những phút tiếp theo, cách chơi này vẫn được giữ nguyên. Nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha với kỹ thuật khéo léo đã dần tránh được những pha va chạm. Họ cũng cho thấy sự hiệu quả khi cầm bóng ít hơn, vẫn dứt điểm nhiều hơn. Sau hiệp 1 không có bàn thắng thì Tây Ban Nha đã tăng tốc trở lại trong đầu hiệp 2. Morata suýt mở tỷ số phút 47 với pha xoay người và dứt điểm lên trời ở khoảng cách hơn 5m. Đến phút 52, Tây Ban Nha có bàn mở tỷ số sau những nỗ lực dồn ép. Từ cánh phải, Lamine Yamal chuyền vào trống trải cho Dani Olmo, đệm bóng đánh bại thủ thành Neuer. Có bàn thắng, huấn luyện viên De La Fuente lập tức có sự thay đổi. Ông lần lượt thay những cầu thủ tấn công như Morata, Yamal, Nico Williams và đưa vào những cầu thủ có xu hướng phòng ngự. Trong khi đó, tuyển Đức dâng lên tấn công dồn dập. Hai tiền đạo Kai Havertz và Niklas Fulkrug có nhiều cơ hội từ các tình huống bóng bổng nhưng không thể tận dụng. Tưởng chừng La Roja đã có được thắng lợi trong 90 phút thì sao trẻ tuyển Đức Florian Wirtz lại tỏa sáng phút 89 từ quả đánh đầu trả bóng ngược của Kimmich. Tiền vệ mang áo số 17 dứt điểm một chạm đem về bàn gỡ. Tỷ số 1-1 khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, Đức tạo ra nhiều pha phản công nguy hiểm. Tây Ban Nha dù chuyền nhiều nhưng lại không thể đưa bóng đến gần khung thành. Dù vậy, chỉ cần một khoảnh khắc, đoàn quân của huấn luyện viên De La Fuente đã đánh sập mọi nỗ lực của đội chủ nhà. Dani Olmo tạt vào vòng cấm và tiền vệ Mikel Merino âm thầm xâm nhập, đánh đầu ở thế không ai kèm. Bóng đi vào lưới phút 199 trước sự bất lực của Neuer. Thời gian còn lại quá ít ỏi để đội tuyển Đức tìm bàn gỡ. Thậm chí khi Cavajai nhận thẻ đỏ thì đội chủ nhà cũng không kịp xoay sở. Tây Ban Nha giành tấm vé đầu tiên vào bán kết Euro 2024 sau thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Đức. Cũng trong trận Đức và Tây Ban Nha, câu chuyện cầm cân nảy mực của trọng tài Anthony Taylor người Anh đã trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Tuyển Đức có thể dẫn 2-1 nếu như trọng tài Anthony Taylor thổi phạt đền ở phút 107. Tiền vệ Musiala sút bóng trúng tay Mark Cucurella trong vòng cấm địa nhưng không có tiếng còi nào. Chuyên gia Phan Anh Tú bình luận với Tuổi Trẻ Online về vai trò của trọng tài Anthony Taylor. Trọng tài người Anh đã phá nát trận đấu. Ông Taylor bắt quá tệ, nhiều quyết định khó hiểu, nhất là quả Cucurella để bóng chạm tay. Trọng tài nào cũng thổi phạt đền. Theo tôi, đó là đường bóng hướng thẳng về khung thành, ngay trước mặt cầu môn và gây nguy hiểm. Cánh tay của Cucurella lại cản đường bóng như thế mà không thổi phạt. Chưa dừng lại ở đó, trọng tài chính còn nương tay cho Toni Kroos. Đầu tiên là tình huống phạm lỗi với Brady mà không có thẻ đỏ cho Kroos. Sau đó, cậu ấy nhận một thẻ vàng và còn một pha kéo áo Olmo và đẩy một cầu thủ Tây Ban Nha khác nhưng không có thẻ vàng thứ hai để ra một thẻ đỏ. Tôi thấy trọng tài Anh bảo thủ và bất cần. Một khi họ đã quyết định rồi thì va cũng không là gì. Có thể va có nhắc nhưng trọng tài bảo thủ nên không cần xem để giữ quan điểm. Ông Phan Anh Tú cho rằng cả hai huấn luyện viên Luis de la Fuente của tuyển Tây Ban Nha và Julian Nagelsmann đều có những điều chỉnh chiến thuật sai lầm và chỉ một bên trả giá. Hôm nay, tuyển Đức thua Tây Ban Nha cũng là định mệnh. Họ cũng xui rủi với các quyết định của trọng tài và từ các pha dứt điểm tưởng chừng như đã vào lưới. Sai lầm của huấn luyện viên Nagelsmann là giữ Toni Kroos quá lâu ở trong sân. Tôi không rõ ý định của ông ấy để Kroos trên sân làm thủ lĩnh hay sao. Thể lực cậu ấy xuống nghiêm trọng, tuổi tác ảnh hưởng đến khả năng di chuyển, tranh chấp của Kroos trước cầu thủ trẻ hơn của Tây Ban Nha. Trong khi đó, Dani Olmo rất phong độ, chững chạc và đỉnh đạt của tuổi trẻ. Nhìn Olmo thấy Kroos không còn tác dụng trên sân. Kroos dễ bị vượt qua, sơ hở trong phòng ngự, Musiala phải lùi về hỗ trợ, tranh cướp và làm cầu nối phản công. Huấn luyện viên Fuente cũng mắc sai lầm khi rút hết các trụ cột ra để bảo vệ tỷ số 1-0. Tuyển Tây Ban Nha vội vàng lui về phòng ngự, trao thế trận cho tuyển Đức. Đội chủ nhà Euro 2024 đã nhồi bóng liên tục vào vòng cấm địa và ghi bàn ở phút cuối trận. Cách thay người của tuyển Tây Ban Nha suýt phải trả giá bởi nó là sai lầm chiến thuật lớn. Tuyển Đức chơi tất tay nhưng Tây Ban Nha lại thu mình khiến Đức càng chơi càng hưng phấn. Tất nhiên, các tính toán của các huấn luyện viên có đúng có sai khi kết quả phản ánh tất cả. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về bảng xếp hạng, kết quả các trận đấu và phân tích những điểm nhấn đáng chú ý ở mùa giải Euro 2024 trong các tập podcast tiếp theo. Đừng quên để lại bình luận của quý vị về những diễn biến mới nhất của giải đấu. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.